Thôi còn ít phút nữa chúng ta tranh thủ đọc thêm một đoạn ngắn nữa nào. Có lẽ không đọc nổi đâu là bởi vì nó tới 2 chương cơ. Tôi kể chuyện thôi. Từ chương 22 cho đến chương 24. Không biết các anh chị đã đọc chưa đấy chứ. À đọc rồi à? Nghe sốt sáng quá nhỉ. 2 chương này dễ đọc bởi vì nó là một câu chuyện khá hấp dẫn về một vị tiên tri không phải người Do Thái mà là người ngoại quốc tên là Balaam. Và ở trong mùa Giáng sinh, tôi không nhớ rõ ngày nào, có một ngày trong thánh lễ chúng ta có nghe bài đọc chính là lời sấm của Balaam. Đại khái bối cảnh của câu chuyện này là lúc bây giờ dân Do Thái họ đã tiến đến cánh đồng Moab rồi. Thế ông vua Balak, ông vua của dân Moab, ông ấy thấy cả một dân đông đảo như thế nó đến sát biên cương của mình rồi. Thế ông ấy sợ. Và ông mới cho người đi tìm vị tiên tri có tên là Balaam. Ông này ông nổi tiếng là ông ấy nói cái gì là nó ra cái đó à. Thế thì ông vua Balak này này, ông mới cho người đi tìm tiên tri Balaam để nhờ ông tiên tri này, ông ấy đọc lời chúc dữ cho cái dân Do Thái, dân Israel, cho nó chết hết. Bởi vì ông ấy nói là tôi biết kẻ nào mà được ông chúc phúc thì được phúc, mà kẻ nào bị ông nguyền rủa thì phải mắc họa. Cái điều lạ lùng là ông tiên tri Balaam này, ông ấy lại không nói theo ý của ông vua Balak, mà ông nói theo ý của Chúa. Và ông ấy nói với ông vua Balak một cách rất là thẳng thắn, lời nào Chúa đặt vào miệng tôi thì tôi nói thôi. Nói theo ý Chúa chứ không có nói theo ý ông ấy. Thành thử ra làm sao? Ông ấy được mời đến để nói lời chúc dữ, cuối cùng nó thành lời chúc phúc. Lời chúc phúc cho dân Israel. Những lời sấm mà ông ấy nói đó là nói đến phúc lành mà Chúa đã dành cho Israel trong quá khứ cho đến bây giờ, và những phúc lành mà Chúa sẽ ban cho dân tộc này trong tương lai. Thành thử ra trong lịch sử của người Do Thái đó, thì ông tiên tri Balaam này được đề cao lắm. Cái điều mà tôi xin các anh chị cùng với tôi quan tâm trong câu chuyện của 2 chương 22 và 24 này, đó là vị trí trung tâm của lời Chúa. Ông ấy được vua Barak mời tới, nhưng mà ông ấy lại nói với nhà vua thế này, lời nào Thiên Chúa đặt vào miệng tôi thì tôi nói thôi. Và khi ông ấy làm như vậy là ông ấy làm đúng ý Chúa, bởi vì Chúa nói với ông ấy thế này, ngươi cứ đứng dậy và đi với họ. Họ ở đây á, là những tôi tớ mà ông vua ông ấy sai đến mời Balaam về. Rồi Chúa nói tiếp, nhưng ngươi chỉ được làm điều ta bảo ngươi thôi. Ta bảo ngươi làm theo ý Chúa thôi. Cho nên lời Chúa là trung tâm. Và Thánh Phaolô sau này căn dặn Timôthê là môn đệ của Ngài, và cũng căn dặn các anh chị và tôi hôm nay nữa, ở trong thứ 2 Timôthê chương 4, Ngài viết như thế này, hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Bởi vì sẽ đến một thời người ta không chịu nghe đạo lành, mà chỉ nghe bọn người khéo nói làm cho họ vui tai và thỏa mãn tình tư dục. Thánh Phaolô nói rõ như vậy. Còn con á, dù thời thế thuận lợi hay không thuận lợi, cứ phải nói lời Chúa. Cái vấn đề, cái khó khăn nó nằm ở chỗ này. Ai cũng bảo là mình nói lời Chúa hết. Thế thì lời nào là lời Chúa mà lời nào là lời mình? Tôi thấy vậy đó. Ai cũng bảo là tôi nói lời Chúa. Ai cũng bảo là tôi trung thành với lời Chúa. Và nếu các anh chị còn nhớ đó, thì cả ma quỷ nó cũng nói lời Chúa mà. Có nhớ không? Khi mà nó cám dỗ Chúa Giêsu ở trong hoang địa đó, nó trích dẫn Thánh Kinh á. Nhưng mà hình như chỉ trích có nửa. Thế thì bây giờ làm sao để có thể bảo đảm được rằng là chúng ta đang rao giảng lời Chúa? Đây là cả một câu hỏi lớn lắm. Chắc phải có một khóa riêng về Thánh Kinh để chúng ta tìm hiểu nó mới đến nơi đến chốn được. Tôi chỉ xin phép gợi một đôi điều rất nhỏ thôi. Nó không quá chi tiết và cũng không quá chuyên môn. Thứ nhất đó, là phải quan tâm đến tính toàn bộ của Thánh Kinh. Tính toàn bộ có nghĩa là chúng ta không chỉ đọc có mỗi đoạn này rồi mình bảo tất cả lời Chúa là như vậy. Mà mình phải đặt cái đoạn văn đó trong toàn bộ sách thánh à. Tệ hơn nữa, có khi còn bị cám dỗ một đoạn văn như vậy, mình trích có một nửa câu nó hợp với ý của mình. Chứ người ta mới kể chuyện Tiếu Lâm là bảo ở trong một trường đại học kia, có một ông thầy, ông ấy là người vô thần, và ông giảng cho sinh viên rất là hùng hồn. Các anh nói là các anh theo đạo, mà các anh không biết rằng Thánh Kinh khẳng định rằng Thiên Chúa không hiện hữu. Thế mà anh sinh viên không biết trả lời làm sao. May quá mới có một cái anh đó đứng lên nó trả lời bảo: thưa thầy, vâng, con có đọc cái câu đó đầy đủ rằng chỉ có những thằng ngu mới bảo rằng Thiên Chúa không hiện hữu. Tức là có nửa câu. Phải tôn trọng tính toàn bộ của Thánh Kinh, chứ không phải tách cái câu này ra khỏi đoạn, và tách cái đoạn đó ra khỏi toàn sách thánh. Và thứ hai, lần trước tôi có cắt nghĩa một chút với các anh chị. Đừng có quên rằng khi văn bản đầu tiên của sách thánh, văn bản Tân Ước á, được viết ra là sau khi Chúa Giêsu chết trên thập giá, sống lại về trời bao nhiêu năm? Ít là 20 năm. Trong 20 năm đó chưa có văn bản nào hết thì làm gì? Các tông đồ đi giảng, chuyên khấu nữa. Mình phải hiểu truyền thống tông đồ là như vậy, bao trùm hết tất cả. Và như vậy á, phải làm sao mình đọc sách thánh trong truyền thống các tông đồ, là những người môn đệ trực tiếp của Chúa Giêsu, sống với Ngài, nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến việc Ngài làm, chia sẻ tâm tư với Ngài. Và một nguyên tắc nữa, bởi vì chúng ta phải ý thức được khiêm tốn mà nhìn nhận cái sự giới hạn của mình. Mình chỉ là một cá nhân rất bé bỏng, chưa nói đến sự hiểu biết của mình rất giới hạn. Và vì thế, mình cần phải đọc sách thánh trong sự hướng dẫn của cả giáo hội. Mà cụ thể nhất là huấn quyền của giáo hội. Đừng tự kiêu tự mãn và bảo rằng tôi là người giỏi nhất, cho nên là tôi nói lời Chúa là đúng, còn mọi người khác nói là sai hết. Ít nhất là có một đôi điều như thế hướng dẫn giúp cho chúng ta học hỏi, tìm hiểu lời Chúa rồi chia sẻ lời Chúa đó cho anh chị em mình. Tôi xin thêm một phút nữa thôi chia sẻ cái kinh nghiệm nó liên quan đến các linh mục. Bởi vì tôi có dạy môn giảng thuyết cho các thầy ở bên Đại Chủng Viện. Trước đây, từ khi làm giám mục rồi xin chịu thua. không còn thời giờ để dạy học nhiều. Thế thì nếu so sánh giữa các linh mục công giáo và mục sư tin lành, các anh chị sẽ thấy điều khác. Chủ nhật chẳng hạn, công giáo hay tin lành đến nhà thờ, mà ông linh mục ông ấy giảng lời Chúa đó, thì ông ấy phải dựa vào ba bài đọc đã được giáo hội chọn sẵn, đúng không? Còn bên các mục sư tin lành thì các ngài có thể tự do, các ngài có thể tự chọn một đoạn thánh kinh nào cho Chủ nhật hôm đấy. Bản thân tôi tự cảm thấy là khi mà mình bị gò bó vào những bài đọc giáo hội đã chọn, thì cách nào đó nó làm cho mình khó tiếp cận với cuộc sống. Tôi nhớ một kinh nghiệm rất cụ thể khi tôi còn ở nhà thờ Đức Bà. Vào đúng cái thời điểm đó, có một sự kiện lớn ở Sài Gòn, nhất là đối với giới trẻ, là có cái anh diễn viên nào anh tự tử á. Cái chiều Chủ nhật đó tôi làm lễ cho giới trẻ, và tôi cứ nghĩ trong bụng rằng giả như mà được tự do chọn thì tôi sẽ chọn đoạn thánh kinh này, đoạn thánh kinh kia để liên hệ đến cái sự kiện đó mà nói chuyện với các bạn trẻ cho nó thực tế. Nhưng mà đằng này thì mình bị giới hạn ở trong các bài đọc đã có sẵn rồi, cho nên mình cảm thấy nó mất tự do đã vậy, nhưng mà nó khó liên hệ với đời sống. Thế nhưng cũng từ kinh nghiệm đời sống, kinh nghiệm giảng dạy, tôi mới khám phá ra cái điều rất ích lợi mà trước đây mình không thấy. Tôi có nói lại với các thầy trong lớp giảng thuyết, cái điều rất ích lợi đó là thế này: nếu chúng ta tự do để chọn đoạn thánh kinh chúng ta muốn, thì không chừng chúng ta sẽ biến lời Chúa thành phương tiện để phục vụ ý đồ của mình. Xin lỗi, chẳng hạn như là trong giáo xứ bây giờ là mình đang ghét cái ông nào, cái gia đình nào, kiếm ngay cái đoạn thánh kinh đó giảng cho nó đã. Thế thì lúc đấy có phải là mình giảng lời Chúa nữa không? Hay là mình biến lời Chúa thành phương tiện để phục vụ ý đồ của mình? Thấy không? Còn ngược lại đó, khi mà mình giảng lời Chúa với những bài đọc mà chính giáo hội đã chọn, thì tính khách quan của lời mới được tôn trọng. Cho nên cái câu hỏi đầu tiên mà linh mục soạn giảng phải đặt ra cho mình không phải là Chủ nhật tới tôi sẽ giảng cái gì, mà câu hỏi đầu tiên phải đặt ra là Chủ nhật tới qua các bài đọc lời Chúa nói gì. Khác hẳn, lời Chúa nói gì chứ không phải mình nói gì. Và phải tôn trọng cái tính khách quan của lời Chúa, để chính lời hoạt động trong chúng ta là người nói cũng như người nghe, chứ không phải mình uốn nắn lời theo ý muốn riêng của mình. Đấy cũng là một trong những tiêu chuẩn để giúp cho chúng ta khám phá ra tôi có thực sự tôn trọng lời Chúa không, nói lời Chúa không, hay là tôi nói ý riêng của mình mà thôi. Bây giờ đã trễ lắm rồi, thôi cảm ơn các anh chị đã chịu khó đến lắng nghe, nhất là những ngày này có khi mưa gió nữa. Thế nhưng mà đừng quên ghi vào tuần tới đó là chương bao nhiêu nhỉ? Chương 25 cho đến hết, phải không?